Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài 10, Sự hòa hợp trong mối liên hệ, phần 3. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta đang học với nhau phần thứ tư. Như chúng ta đã nói, bước vào hôn nhân là bước vào để kinh nghiệm mối liên hệ theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta đang học đến sự hòa hợp trong mối liên hệ. Phần này nó giúp chúng ta áp dụng cho đời sống của mình. Chúng ta đã nói với nhau là sự hòa hợp nó tùy thuộc vào bản chất tình trạng của mỗi người. Bản chất tức là cái sự sống của Chúa có trong mình hay không. Cuộc đời mình đã thuộc Chúa hay chưa. Và tình trạng có nghĩa là mối liên hệ sống giữa mình với Chúa như thế nào. Chúng ta đã là con Chúa chưa? Chúng ta đã được Chúa ban cho sự sống của Ngài chưa? Và thứ hai là cái tình trạng, nghĩa là cái mối liên hệ tương giao chúng ta với Chúa. Chúng ta đang sống theo ý Chúa hay chúng ta đang sống theo ý mình? Sự hòa hợp nó tùy thuộc vào câu trả lời căn bản của đời người. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi ra sao? Câu thứ hai, tôi sống để làm gì? Tôi cho rằng câu trả lời này rất quan trọng. Vì khi tôi nhận ra mục đích cuộc đời mà Chúa muốn tôi khi dựng nên tôi, thì cái mục đích của cuộc đời tôi nó phải là mục đích của hôn nhân của tôi. Tôi nói lại nha. Khi tôi hiểu ra Chúa cứu tôi, đặt tôi trong cuộc đời này để làm gì, thì cái mục đích mà tôi thấy Chúa tạo nên tôi, dành cho tôi, thì nó cũng chính là cái mục đích sẽ chi phối mọi mối liên hệ của tôi, đặc biệt mối liên hệ vợ chồng của tôi. Vì nếu tôi hiểu ra mục đích của cuộc đời tôi không phải là để được vợ yêu, tôi sẽ sống khác. Mục đích của cuộc đời tôi không phải chỉ để yêu vợ, tôi cũng sẽ sống khác. Cho nên khi tôi khẳng định được mục đích cuộc đời tôi là gì, thì nó giúp cho tôi định hình cách tôi sống với vợ. Và nếu vợ tôi hiểu ra rằng mục đích của vợ tôi là giúp tôi hoàn thành trách nhiệm Chúa giao cho, thì cái yêu cầu mà của vợ tôi là gì? Tìm hiểu Chúa muốn gì nơi tôi thì sẽ giúp đỡ tôi. Mọi người hiểu cái vấn đề khác nhau không? Cho nên khi nào mà chúng ta sống theo lời Chúa Trời dạy, chúng ta có những kinh nghiệm rất quan trọng để đời sống chúng ta, trong mối liên hệ chúng ta với người khác, và đặc biệt trong đời sống vợ chồng, chúng ta sẽ kinh nghiệm một cuộc đời, một hôn nhân có Chúa khác với một hôn nhân không có Chúa như thế nào. Nhiều người hỏi tôi sao làm được. Tôi nói chịu, chỉ có Chúa làm cho tôi. Biểu làm điều đó mình đâu có tự làm được. Bây giờ cứ thử đi, ráng để dành tiền đi. Rồi có một người nào mình thương, mình tin tới hốt mất, đi mất tiêu, thử cái mặt nó dễ thương, không biết liền. Thì cái chuyện đó, nó là thực tế mới trải nghiệm được. Khiến ta mong đợi, tin tưởng một ai đó, rồi người đó lại không làm cái điều đó mà còn làm ngược lại, thì chúng ta mới hiểu chúng ta có yêu hay không. Đúng không? Làm sao tôi có thể tỏ ra cho người bạn đời tôi biết Chúa yêu người đó qua tôi, nếu tôi không đối diện với những chuyện người bạn đời không làm như gì tôi muốn. Thì khi nào mà cái việc đó nó xảy ra, rồi tôi cư xử thì mới thiệt sự ra hiểu rằng tôi có thật sự yêu hay không, hay tôi yêu tôi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ câu trả lời, nó sẽ đem lại sự hòa hợp bất cứ mối liên hệ nào, kể cả và đặc biệt là mối liên hệ vợ chồng. Khi chúng ta sống đúng, tôi là ai và tôi sống để làm gì. Vậy thì bây giờ thử hỏi, thế thì làm sao để vợ chồng hòa hợp với nhau? Làm sao tôi chọn người vợ, tôi chọn người chồng mà tôi kinh nghiệm một hôn nhân hòa hợp? Làm thế nào mà tôi chọn được người bạn đời dẫn đến sự hòa hợp? Tôi không đi tìm một người hoàn hảo, tôi tìm một người hòa hợp. Vậy thì làm thế nào? Chúng ta suy nghĩ với nhau về điều này. Người hòa hợp với tôi chính là người có cùng câu trả lời với tôi. Làm sao có sự hòa hợp? Là vì khi cả hai có thể trả lời cùng câu trả lời, tôi là ai, sống để làm gì, cùng câu trả lời. Trong A-mốt đoạn 3 câu 3 có một câu rất là hay: hai người không đồng ý với nhau, làm sao đi chung một đường, đúng không? Trong Tiên tri A-mốt đoạn 3 câu 3 nói một cái chân lý rất là đặc biệt là gì? Hai người không đồng ý với nhau, làm sao đi chung một đường. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Là vì một điều rất đơn giản: một người tin kính Chúa, một người đặt lòng trông cậy nơi Ngài, cái gì là quý với người đó, thì làm sao cái người không tin hiểu được điều đó. Cho nên nhớ, sự hòa hợp khi hai người cùng câu trả lời. Khi khác nhau thì chuyện gì xảy ra? Khi câu trả lời khác nhau, tôi là ai khác nhau? Có nghĩa là tôi là người thuộc về Chúa hay tôi là người thuộc tôi? Tôi là chủ đời tôi hay Chúa là chủ đời tôi? Thì cái quyền điều khiển trong cuộc đời nó sẽ khác nhau. Cái quan niệm, cái tiêu chuẩn của đời sống nó sẽ khác nhau. Vì tôi nói ví dụ, đối với tôi cái giá trị không phải là làm ra nhiều tiền, mà cái giá trị là quản lý cái số tiền mình được giao cho. Quan trọng hơn mình chuyển có bao nhiêu tiền. Vì trong cuộc sống của mình á, Chúa không xét mình là mình nhiều tiền hay ít tiền, nhưng Chúa lại xét mình sử dụng cái số tiền mà Chúa cho như thế nào. Thì cái quan niệm về giá trị nó sẽ khác nhau, phải không? Tôi nói thường hay đố cái này để nhận ra cái quan niệm khác biệt nè. Thế nào là người khỏe? Thế nào là khỏe? Không bệnh là khỏe. Thế nếu tôi đi bác sĩ, bác sĩ khám nghiệm rồi xét nghiệm đủ thứ hết, mọi chuyện bình thường, bác sĩ nói sao? Tôi là người khỏe, đồng ý chưa? Mà nếu tôi dẫn con chó của tôi đi bác sĩ thú y, cũng xét nghiệm đủ thứ hết, con chó bình thường thì gọi là con chó gì? Vậy tôi con chó giống nhau à? Cái tiêu chuẩn để định một con vật khỏe và một con người khỏe chắc chắn sẽ khác nhau. Vì con người không phải giống như con vật. Con người được tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, đúng không? Tôi dám chắc một điều thế này. Chắc chắn một điều, tôi và vợ tôi được tạo nên khác nhau. Này là người xương thì xương với tôi, thịt cũng giống thịt tôi, nhưng là người nữ, nghĩa là khác tôi. Khác nhau thì mục đích cuộc đời giống hay khác nhau? Trách nhiệm có giống nhau không? Cũng khác nhau. Cách sống giống nhau không? Cũng không giống nhau được. Vì vậy mà tôi nhận ra một điều: khi tôi trả lời và vợ tôi không cùng câu trả lời, thì những tiêu chuẩn sống sẽ khác biệt. Cái động cơ trong cuộc đời là gì? Tự nhiên thôi. Nếu tôi cưới một người vợ, rồi người vợ đó tin Chúa, tôi không tin Chúa, thì người vợ nó mong muốn được biết Chúa, thì tôi sẽ nói gì? Có khùng vậy? Tự nhiên đi muốn sống làm người mà đi muốn biết Chúa, hiểu được không? Làm sao ta hiểu được? Phải không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một cái điều này: hãy không cùng câu trả lời thì cái suy nghĩ về giá trị, về quan niệm, về động cơ nó rất khác biệt. Mà nó khác biệt thì không có sự hòa hợp được. Không có hòa hợp rất dễ dẫn đến xung đột. Mối liên hệ mà không hòa hợp lại tạo ra xung đột thì kết quả thường thường là gì? là chia tay, đúng không? Mà nếu ráng giữ thì làm gì? Thì cay đắng, phải không? Cho nên chúng ta phải nhớ luôn, khi câu trả lời chúng ta không giống nhau, nó sẽ tạo ra sự không hòa hợp, tạo ra xung đột. Và đương nhiên mục đích khác nhau cũng vậy, quyền ưu tiên sẽ khác, sự lựa chọn khác, cách sử dụng thì giờ khác, cách sử dụng tiền của khác, điều ước muốn, điều học hỏi, điều đầu tư, nó hoàn toàn nó khác, vì mục đích nó khác. Bất cứ là chuyện gì cũng vậy. Chẳng hạn như một đứa học sinh muốn sau này trở thành bác sĩ, một đứa trở thành chuyên gia về tin học, thì hai đứa nó sẽ học khác nhau, cách nó đầu tư thì giờ khác nhau, môn học nó sẽ khác nhau, mọi chuyện nó sẽ khác nhau hết á, phải không? Và nếu vợ chồng sống để làm gì lại khác nhau, quyền ưu tiên sẽ khác, thời gian sử dụng sẽ khác, tiền của dùng vào chuyện gì cũng sẽ khác, ước muốn học hành, mong ước chuyện gì nó cũng khác luôn, thì đương nhiên không thể có hòa hợp và sẽ tạo ra xung đột. Nhưng tùy, chữ đó rất quan trọng, tùy gì? Hai tín đồ giả cưới nhau giống không? Giống. Hai người tín đồ thật mà người có lý tưởng, người không có lý tưởng, sống với nhau khó dễ? Khó luôn. Vậy thì hai người cùng không tin, giống hay khác? Giống. Vậy hạnh phúc với nhau không? Như tôi nói đó, đời người ngắn hay dài? Ngắn trên đất, nhưng chết có hết đâu. Cho nên thật ra đời người rất dài, mà hôn nhân thì chỉ là những ngày ngắn ngủi trên đất. Mà ngay trên đất không, nó cũng rất là tạm, vì ai biết chết trước, đúng không? Đâu phải là cứ cưới nhau là sống cho đến khi hai đứa cùng chết chung một lúc đâu, phải không nào? Có một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ nữa, đó là khi giống nhau nhưng cái giống đó đều không đúng. Có nghĩa là cả hai rất giống nhau vì đều sống cho mình, sống cho con, sống làm sao để gia đình ổn định, nhiều tiền của, công ăn việc làm, phát triển, đứa nào cũng khỏe, phải không? Nghĩa là cả hai đều giống nhau ở chỗ đi tìm một con đường sai để mà đi, thì chuyện gì xảy ra? Thì càng ngày càng xa nhau hơn, càng xa Chúa hơn, càng xa sự sống hơn, ngay cả hai đều thỏa lòng vì cả hai giống nhau đi tìm điều mình muốn. Chúng ta nhớ, thỏa lòng không có nghĩa là đúng, vì mục đích đời mình không phải chỉ để mình thỏa lòng, phải không nào? Giúp nhau thỏa lòng là tốt hay không tốt? Mục đích của đời người không phải là chính mình. Cho nên nếu mình sống làm sao để giúp cho nhau thỏa lòng là cùng nhau đi con đường sự chết đấy. Nha. Ai ăn trái cấm cùng với nhau? Hai con người cùng nhau đẻ ra một thế hệ khổ đau cho tới giờ, mà càng về sau càng khổ hơn, đúng không? Cho nên đồng tình, cùng thỏa lòng không có nghĩa là tốt đâu. Bây giờ tôi nói ví dụ nha, tôi ghét một người, mà có một người rất giống tôi cũng ghét người đó nữa, tôi gặp người đó tôi thấy vui không? Tôi cảm thấy mình có đồng minh, đúng chưa? Tôi có đồng minh, tôi có một người làm cho tôi được vững chãi để chống cái người đó hơn, thỏa lòng không? Mà cùng nhau chết. Cho nên vấn đề ở đây nè, tình yêu là đem lại điều lợi cho nhau, chứ tình yêu không có nghĩa là đồng tình với nhau. Hai chuyện này rất khác nhau nhé. Tôi nói lại nha, yêu thương một người là đem điều lợi cho người đó, chứ yêu thương một người không có nghĩa là đồng tình với người đó, mà nhiều khi là cùng hại nhau. Cái sự hòa hợp trong mối liên hệ, và đặc biệt là mối liên hệ vợ chồng, thì nhớ cái trọng tâm không phải là cá nhân của mình. Nhưng trong cuộc sống thực tế thì dẫn hai tội nhân sống với nhau, nếu cả hai bước vào hôn nhân mà không phải là vì hạnh phúc của nhau, mà là cùng nhau sống vì Chúa, thì thôi ở mình đi cho rồi. Chúng ta phải tập mình một cái thói quen là phải suy nghĩ khi phải quyết định, luôn luôn đối chiếu lại với lời của Chúa dạy mình như thế nào về điều đó. Cho nên ai á mà nói rằng nếu bước vào hôn nhân thì cũng chỉ để cùng với nhau sống để biết Chúa hơn, thì Chúa cũng tỏ cho người độc thân biết về Chúa vậy, Đồng ý không? Cái câu mà Chúa nói là ai có các lời ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Câu đó dành cho người có gia đình hay không có gia đình, à, cả hai. Nếu vậy thì muốn biết Chúa thì ở độc thân cũng biết Chúa vậy. Muốn sống cho Chúa thì ở độc thân cũng sống cho Chúa vậy. Phải không? Rồi chúng ta để ý điều này nghe. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Chúa có chương trình cho mỗi người khác nhau. Câu Kinh Thánh là Ephesô đoạn 2 câu 10. Ngài cứu chúng ta và Ngài có chương trình để sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Còn nói về câu chuyện thì đừng bao giờ quên Phúc Âm Giăng đoạn 21 câu 18 đến câu 22. Thứ ba, Galati đoạn 2 câu 7 câu 8. Nhớ cái nguyên tắc của chúng ta khi tìm biết một vấn đề, hãy nhớ tìm kiếm nơi lời của Chúa. Kinh Thánh nói rõ lắm, Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời chúng ta khác nhau, không ai giống ai cả. Nếu Chúa biết tôi cần trong đời sống hôn nhân thì nhớ Roma đoạn 8 câu 32 nói gì? Bất cứ cái gì chúng ta cần, Chúa sẽ cho, ngay cả khi chúng ta không nghĩ đó là điều chúng ta cần. Như vậy nếu Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân thì Chúa sẽ cho. Mà nếu Chúa không muốn chúng ta bước vào hôn nhân vì mục đích của đời chúng ta không phải là hôn nhân, nếu Chúa muốn, Chúa muốn dùng chúng ta khi độc thân. Mà nếu Chúa muốn dùng chúng ta trong đời sống gia đình thì Chúa sẽ cho chúng ta bước vào gia đình, kể cả khi chúng ta bước vào không đúng như điều Chúa dạy. Cho nên nhớ một điều quan trọng thế này nha. Trong cuộc sống của chúng ta, khi bước vào hôn nhân, nếu chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì chúng ta có một trải nghiệm rất thực tế về tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta sống đúng như lời Chúa dạy, tôi nhận ra rằng Chúa yêu tôi qua người bạn đời của tôi. Vì rõ ràng khi người bạn đời cư xử với tôi như lời Chúa dạy thì tôi cảm thấy rất là thoải mái, vì tôi thế nào người bạn đời yêu tôi yêu như vậy. Vì sao? Hôn nhân phải phản ảnh tình yêu của Chúa với hội thánh. Ephesô đoạn 5 câu 32. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều, nếu Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài, biết về Ngài, về tình yêu của Ngài qua đời sống hôn nhân của chúng ta, Ngài có thể dùng hôn nhân để dạy chúng ta yêu người khác. Ngài dùng hôn nhân để bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta qua người bạn đời của mình. Ngài dùng hôn nhân để chúng ta thấy được sự chăm sóc của Chúa, quyền của Chúa, chương trình của Chúa khi sử dụng cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng ở độc thân thì tốt, hay là tôi phải có vợ có chồng mới tốt. Vậy khi nào mà chúng ta nghĩ rằng cái này mới là tốt cho tôi thì nhớ luôn, nguyên nhân của mọi khổ đau, Sáng Ký đoạn 2 câu 16-17 và đoạn 3 câu 4 câu 5. Chắc chắn khi chúng ta bước đi với Chúa theo lời Chúa dạy, Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và những chuyện xảy đến trong cuộc đời chúng ta không bao giờ là vô tình ngẫu nhiên cả. Chúng ta sẽ nhận ra Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta để chúng ta biết về Ngài. Và nếu Chúa muốn chúng ta biết về Ngài qua đời sống hôn nhân thì chúng ta bước vào hôn nhân sống theo ý muốn của Ngài, chúng ta sẽ biết về Ngài trong cách Ngài chọn để bày tỏ Ngài cho chúng ta. Mà nếu Chúa muốn chúng ta sống độc thân để được biết Ngài thì Ngài cũng có cách của Ngài để bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài qua đời sống độc thân. Tôi nói ví dụ, có một lần cách đây mấy năm, tôi dạy cho các em thanh niên thì trong cái loạt bài Làm Sao Biết Mình Đã Yêu thì trong đó tôi có đặt ra 10 câu hỏi trắc nghiệm. Thì câu trắc nghiệm thứ 10 tôi đặt ra câu hỏi thế này: với người nam thì con có muốn chăm sóc người con gái đó trọn cuộc đời con không? Và con sẵn sàng trách nhiệm về cuộc đời của người nữ đó không? Nếu với một người nữ thì tôi hỏi rằng con có muốn sống dưới sự lãnh đạo của người con trai đó không? Và muốn người con trai đó là cha của những đứa con không? Thì có một em nói với tôi này: con rất yêu anh đó, con biết rất rõ về nó, tật xấu gì của ảnh con biết hết á, con rất muốn làm vợ anh đó. Nhưng khi hỏi con là có muốn con của các con, ảnh là cha của các con không, thì con nói liền con không muốn cha của các con giống ảnh. Con nghĩ là ảnh không thể làm người cha tốt cho các con được. Cho nên hôm nay con học cái này đâm ra con phải suy nghĩ lại. Rồi tôi hỏi em khác là trong mối quan hệ, trong tình yêu, trong mối liên hệ với người khác, với người bạn đời của mình, thì chúng ta mỗi người phải đặt ra một câu hỏi với đời mình, đó là tôi bước vào hôn nhân với mục đích gì? Nếu mà chúng ta biết chúng ta muốn có một người cùng với chúng ta trên đường đời thì đúng như lời Chúa dạy. Nhưng hễ chúng ta nghĩ rằng người đó là người đem hạnh phúc cho chúng ta thì đừng có dạy mà bước vào hôn nhân. Vì Kinh Thánh nói điều đó rõ lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, khi nói đến sự hòa hợp trong mối liên hệ con người, thì nhớ Chúa dùng cả những sai tật của con người để đem lại những bài học cho chúng ta. Tôi nói ví dụ, tôi biết Chúa yêu tôi qua vợ tôi. Vì những lầm lỗi của tôi khi vợ tôi sống theo lời Chúa dạy, làm cho tôi cảm thấy tôi vẫn được chấp nhận ngay cả khi tôi lầm lỗi. Đó là cách để tôi hiểu được tình yêu của Chúa đối với tôi trong một mối quan hệ thực tế. Và cũng chính vì vậy mà bản thân tôi khi cư xử với vợ, thì tôi mong rằng qua cách tôi cư xử với vợ, vợ tôi nhận ra Chúa yêu vợ tôi qua cuộc đời của tôi. Khi chúng ta hiểu ra cái tầm quan trọng của chuyện đó, thì khi chúng ta đổ vỡ trong mối liên hệ, chúng ta sẽ thấy cái hướng để giải quyết khi mối liên hệ chúng ta có vấn đề. Trong mối liên hệ giữa người với người, chúng ta không phải là những con người hoàn hảo sống với nhau. Không phải lúc nào chúng ta cũng vì Chúa, mà có những lúc chúng ta đã đi con đường vì mình, chắc chắn sẽ có những đổ vỡ. Và khi giải quyết những đổ vỡ trong mối liên hệ, đặc biệt mối liên hệ vợ chồng, thì chúng ta phải điều chỉnh không phải giữa hai con người đó với nhau, mà điều chỉnh mối liên hệ với Thiên Chúa, người đó với Chúa. Thế tôi với vợ tôi có vấn đề, thì tôi cần điều chỉnh mối liên hệ tôi với Chúa. Vợ tôi cần điều chỉnh mối liên hệ vợ tôi với Chúa. Chớ không phải hai vợ chồng ngồi lại với nhau, lỗi của anh hay lỗi của em. Thế khi nào mà hai vợ chồng mà ngồi lại với nhau để phân tích của ai, tại ai, là đi con đường sai. Nếu như vợ tôi và tôi ngồi lại để mà xem ai có lỗi, tôi có tài phân tích giỏi hơn vợ tôi nói cũng giỏi hơn vợ tôi, và tôi có cái thói quen áp chế vợ tôi dễ hơn là vợ tôi áp chế tôi. Hiểu ý tôi nói không? Nếu như vậy thì luôn luôn tôi ở phần gọi là phần thắng, mà thắng đó là sai. Cho nên khi có vấn đề trong mối liên hệ, và đặc biệt khi vợ chồng có vấn đề với mối liên hệ, thì đừng có dại mà ngồi với nhau để phán xử nhau. Mà hễ khi nào mà chúng ta giữa người với người để tự xử với nhau, luôn luôn có vấn đề. Để giải quyết những mối liên hệ của con người, hãy nhớ điều chỉnh mối liên hệ với Chúa. Vì cái khổ đau của đời người với nhau, nó đến từ chữ đổ vỡ với Chúa. Cái hậu quả khi Adam, Eva không thuận phục Chúa thì bắt đầu sống cho bản thân. Là ngay sau khi phạm tội, chuyện nó đã xảy ra rồi. Từ đoạn 2 nhảy qua đoạn 3 nó đã xảy ra rồi. Cho nên khi chúng ta mà có vấn đề trong mối liên hệ, điều chúng ta cần là xét lại mối liên hệ của mình với Chúa. Đừng dại mà cùng với nhau coi thử lỗi của ai. Cho nên cái điều quan trọng ở chỗ này, mình đặt vấn đề này. Chẳng hạn như tôi cảm thấy tôi với vợ tôi có vấn đề, thì bản thân tôi phải đặt ra là cái tình trạng của tôi, cái suy nghĩ của tôi, cách tôi đang sống hiện nay có đẹp lòng Chúa Trời không? Có tội lỗi nào đang ngăn trở tôi với Chúa không? Cách tôi nói năng với vợ tôi, cách tôi cư xử với vợ tôi, cách tôi đòi hỏi vợ tôi có theo như lời Chúa dạy không? Thì tự nhiên cái vấn đề của tôi, tâm trí của tôi không còn hướng về vợ tôi nữa, mà tâm trí của tôi sẽ hướng về Thiên Chúa. Và chắc chắn có một điều, câu Kinh Thánh mỗi khi chúng ta nghĩ đến mối liên hệ người với người mà lòng mình hướng về Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn phải đọc câu gì? Xin Cha tha tội cho con như con tha kẻ phạm tội cùng con. Còn nếu mình chỉ nghĩ giữa người với người mà thôi, không giải quyết được đâu. Mà nếu có chăng thì chỉ có một bên áp chế bên khác. Cái vấn đề của mình là gì? Là hễ mình giải quyết vấn đề trong mối liên hệ với Chúa, là vì Chúa nói rõ lắm, để giải quyết mối liên hệ với Chúa thì mình phải giải quyết mối liên hệ với người theo ý Chúa. Nếu con không tha lỗi cho người khác, ta không tha lỗi cho con. Sự tha lỗi đây không có nghĩa là điều kiện để được tha, mà là việc tôi tha lỗi cho người khác để tôi xin Chúa tha lỗi cho tôi. Đó là bằng chứng của một người ăn năn thật, một tấm lòng nhận biết tội của mình thật. Khi tôi ý thức rằng tôi là một tội nhân trước Chúa, thì làm sao với tư cách của một kẻ có tội đi kết án một người tội khác? Trong khi tôi không phải là người xử vợ tôi cũng không phải là người xử tôi, mà là Thiên Chúa xử cả hai vợ chồng. Tôi đính hôn đúng một năm rồi tôi mới cưới. Thì trong cái thời gian một năm đó, có những vấn đề mà tôi gọi là hai đứa lên cái giao ước hôn nhân với nhau. Nghĩa là nếu mình bước vào đời sống hôn nhân thì mình phải gì đó với nhau. Đó là hai đứa đưa ra những giao ước với nhau trước khi kết hôn. Thì một trong những điều đó là tụi mình nhớ buổi sáng mỗi đứa cầu nguyện riêng với Chúa, tối trước khi đi ngủ hai đứa cùng cầu nguyện, cùng đến với lời Chúa với nhau. Đó là giao ước trước khi cưới. Khi bước vào hôn nhân, khoảng chừng một tháng, một hai tháng đầu tiên, mỗi lần mà cái gì trong ngày tôi không vừa ý vợ, thì cái giờ mà vợ chồng tôi cầu nguyện á, là tôi lấy Kinh Thánh ra, tôi dạy vợ, tôi chỉ cho vợ thấy những lầm lỗi của vợ. Sau đó tôi khám phá ra vợ tôi rất sợ cái giờ đó, vì giống như đi lên tòa án vậy đó. Cái giờ gọi là cái giờ cuối ngày, là cái giờ đáng lý đi ngủ, thì là biết rằng mình sắp sửa lên tòa. Và tôi cảm thấy là đến khi tôi phát hiện ra chuyện đó, thì cái giờ đó nó trở thành một cái gánh nặng. Nó không còn là niềm vui khi cùng đến với Chúa nữa. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Và thế là tôi biết rằng tôi có tội, vì tôi không phản ảnh Thiên Chúa trong cách tôi cư xử với vợ. Chúa không đến với tôi với tính cách là ngồi chỉ những tội lỗi của tôi, mà Chúa đến với tôi để nhận cho tôi biết rằng Ngài rất yêu tôi ngay khi tôi là người có tội. Tôi đổi ngay, tôi không bao giờ lấy cái lợi dụng cái giờ đó để dạy vợ nữa. Và tôi cảm thấy rằng khi mình làm sai cái điều lời Kinh Thánh dạy, nó tạo ra vấn đề ngay. Cho nên nhớ, khi chúng ta có vấn đề, đừng có trực diện ha, chỉ hai đứa mà thôi. Mình nhớ điều quan trọng là giải quyết với Chúa trước đi. Hãy mình điều chỉnh lại mối liên hệ của mình với Chúa, vấn đề nó sẽ khác ngay tức thì. Chắc chắn có một điều, hệ cay đắng, nhiều khi người ta gọi là gì, vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau là sao? Vẫn ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, nhưng không thèm nói chuyện. Hay nếu nói chuyện chỉ là thông tin thời sự, thông tin công việc, mà không biểu lộ con người nữa, đúng không? Thì khi như vậy á, là chắc chắn có vấn đề. Cho nên trong trường hợp đó, nhớ mỗi người giải quyết giữa mình với Chúa trước. Và khi mà mình giải quyết vấn đề giữa mình với Chúa trước, thì chắc chắn có một điều thế này. Tôi biết chắc, khi tôi còn giận vợ tôi bao lâu, thì Chúa còn buồn về tôi bấy lâu.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 11, Sự Hòa Hợp Trong Mối Liên Hệ, phần 4. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.